Kính thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn cho quý vị một cái cách ngồi thở căn bản để cho quý vị thực tập, đặc biệt là sau những ngày giờ mình một ngày dài mình làm việc mệt á, khi mình trở về nhà sau một cái ngày đi làm, thì cái việc đầu tiên á, mình cho mình một cái cảm nhận mới, thì mình nên đi thay quần áo, đừng có mặc cái bộ đồ mà mình đi làm. Tại vì đôi khi mình đi làm á, vì cái công việc cho nên mình phải ăn mặc cho nó có vẻ nó trang trọng. Hoặc là mình đi làm sau một cái ngày thì cái môi trường ở chỗ làm mình và cái quần áo mình mặc cả ngày á, nó làm cho mình cảm giác ở chỗ làm. Và nếu mà hôm đó mình bực bội, mình không vui, thì mình cứ mang cả cái cảm giác, cảm nhận đó từ ở chỗ làm về tới nhà. Và bắt đầu mình tiếp tục mình nấu cơm, mình làm việc nhà nữa thì mình sẽ khó chịu lắm. Cho nên cái kinh nghiệm là mình đi về tới thì mình thay quần áo xong mình rửa mặt, rửa tay cho tỉnh táo để mình có một cái cảm giác mới là mình đã về nhà. Và cái không khí ở trong nhà nó làm cho mình cảm thấy thoải mái. Home sweet home là ở chỗ đó. Tức là mình về nhà rồi thì mình không có còn một cái cảm nhận, một cái cảm giác nặng nề chi phối ở chỗ làm nữa. Thì mình có một cái cảm nhận mới thì mình dễ chịu hơn, và mình có thể mình đi nấu cơm, mình làm việc nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như mà mình chưa có tỉnh á, thì mình có thể kiếm một chỗ mình ngồi mình thở như nãy Pháp Hòa hướng dẫn cho quý vị. Tại vì cái tâm hồn của mình á, cái tâm của mình là nó chạy dữ lắm, cho nên mình phải kiếm cái cách nào đó để giúp nó trụ lại. Thì có khi thì mình niệm là A Di thở vào, Đà Phật thở ra. Nếu mà mỗi tối quý vị để ra 10 phút quý vị ngồi mà quý vị làm như vậy đó, nó cũng giúp cho cái tâm mình an định. Hoặc là mình tạo những cái chữ nào mà làm cho mình thoải mái. Thí dụ như thở vào thân tôi khỏe, thở ra an, thì mình nói là thở vào thân khỏe, mình thở ra tâm an. Thì mình làm một hồi thì tự nhiên cái chữ thân khỏe tâm an đó nó trở thành ra một cái nước tươi mát, nó tưới lại con người khô héo của mình trong một ngày qua. Cho nên mình tạo những cái chữ tích cực, positive, để mình tưới tẩm. Tu là một sự tưới tẩm. Tâm hồn của mình ngày xưa mình cứ nghĩ tới những cái điều tiêu cực, cho nên mình tưới tẩm vào cái thân tâm của mình nhiều cái chất liệu không có bổ dưỡng, cho mình bực bội, mình dễ khó chịu. Bây giờ mình tu tức là mình chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Hồi xưa mình có cái nghiệp, tức là cái tật hay nghĩ điều tiêu cực, thì bây giờ mình chuyển lại nghĩ cái điều tích cực, thì tự nhiên nó làm cho mình một cái cảm nhận mới, một con người mới. Thí dụ mình nghĩ ai cũng xấu, cái tự nhiên mình đi đâu mình cũng phòng ngừa hết á, mình không có thoải mái với mọi người. Thôi thì mình nghĩ, nếu mình chưa dám nghĩ là ai cũng tốt, thì mình cũng ít nhất mình cũng nghĩ sao, có người tốt người xấu, ít nhất cũng phải được 50%, thì tự nhiên mình cũng nhẹ nhàng khi mình đến với người. Còn mình nghĩ rằng trên đời này ai cũng xấu, cái tự nhiên mình sống lúc nào mình cũng thù. Mà cái thủ nó làm cho mình sao? Khó chịu. Ngày xưa có một cái bà đó, bà sống mà bà không có biết mở lòng với ai hết. Thì ông chồng cũng rầu lắm. Thì một hôm ông chồng đến chùa nói với thầy, xin thầy hãy từ bi giúp cho vợ con. Thì thầy nói tôi cũng biết tôi làm được không, thôi bữa nào đạo hữu có dịp thì dẫn bà lên. Thì bữa đó bà lên chùa bà thăm, thì ngồi ăn cơm xong cái thì ông thầy mới cung cái tay này, cầm cái tay này hoài. Cái bà mới nói thầy làm gì kỳ vậy, dị hợm quá. Thế thì nói xong như vậy rồi thì ông thầy mới xòe tay ra. Xòe tay ra cái bà cũng nhịn, họ mới nói thầy làm gì vậy, kỳ dị hổm quá. Cái thì ông thầy mới nói ồ, cung tay cũng dị hổm mà xòe tay cũng dị hổm, thì giờ làm sao? Thì bà mới nói thì thầy có bàn tay thì thầy cứ tự nhiên đi, lúc nào cần cung thì thầy cung, lúc nào cần xòe thì thầy xòe. Thì thầy nói ồ vậy hả, sao bà không sống được như vậy. Quý vị hiểu ý không? À, khi mà thầy nói như vậy xong thì bà giật mình, thì thầy mới giải thích. Thầy mới nói rằng á, cuộc sống của mình á, con người mình nó cũng giống như là một cái bàn tay. Có khi á, mình có của, lúc cần xả thì phải xả, lúc cần giữ phải giữ. Mình giữ hoài thì cũng không tốt, tại vì như vậy nó khó chịu. Tức có nghĩa là mình sống mà mình không biết chia sẻ. Nhưng mà nếu mình cứ cái gì mình cũng tuôn ra một cách kiểu mà xài sang thì cũng đâu có được. Hay là nếu mà lúc nào mình sống mình cũng nghi ngờ cũng không tốt. Mà lúc nào mình sống mình cũng bất cần, cái chuyện gì mình cũng nói tá lả hết cũng không được. Cho nên thầy đã khai thị cho bà bằng cách như vậy. Tức là mình có bàn tay, có lúc mình mở, có lúc mình nắm, để mình, con người mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Thì mỗi khi mà mình khó chịu thì mình phải biết trở về để mình tưới tẩm. Chứ đi làm về đó mình tưới tẩm, hoặc là đôi lúc mình mệt mỏi mình tìm chỗ mình ngồi để mình làm cho con người mình nó tươi tắn trở lại. Còn hơn là mình càng vùng vẫy á, thì nó càng mệt mỏi. Tức là mình đã mệt rồi mà mình cố mình làm nữa thì nó mệt, cái là mình dễ bực. Mà mình dễ bực mà đôi khi á, mình ở việc nhà thì việc cũng không, cái là việc của mình, bực bội thì cũng phải làm, mà thoải mái thì cũng phải làm. Thì thôi mình làm trong cái thoải mái, trong cái nhẹ nhàng thì nó làm cho mình dễ chịu, mà người thân mình cũng dễ chịu. Mình làm việc chùa cũng vậy. Bữa nào mình mệt thì mình có thể nghỉ, mình làm theo cái sức của mình. Bởi vì chùa thì việc nó nhiều lắm, mình đến mình công quả thì nhiều khi hết giờ nhưng mà không có hết việc. Và mình nghĩ mình quan trọng quá, mình là người quan trọng nhất ở trong cái chùa đó, trong cái nơi đó, thì tự nhiên mình bị áp lực. Rồi mình quay quần, mình làm một hồi cái công quả thì không bao nhiêu, nhưng mà quả bom, quả lựu thì nó nổ đều đều, thành thử ra nó thiếu. Cho nên cái chỗ mà mình làm việc đó, nó có cái phước, nhưng mà mình phải vận dụng, mình tu để cái phước đó nó tròn thì gọi là cái công. Cho nên phước đức á, tức là những gì mình làm. Còn công đức là cái tu của mình. Hai cái nó rõ như vậy. Mình đi đến chùa mình công quả là phước đức. Nhưng mà mình phải tập nhẫn nhục, mình phải tập nhu nhuyễn, mình phải tập ái ngữ, mình phải tập dễ thương để mình có công đức. Làm sao cho mình vận dụng cái công đức đó để làm cho cái phước đức mình nó trọn. Còn không á thì cái phước đức mình nó mòn bởi mình không có cái công đức. Công này là công phu, công quả. Công phu tức là mình đem hết cái tâm tư mình vào mỗi một công việc gì đó để cho cái phước mình nó tròn. Cho nên cái người tu á, mình có hai phần, công đức và phước đức. Cái phước đức là bố thí nè, quét nhà, lau nhà, làm việc. Còn công đức là do mình hạ thủ công phu. Mình thấy được cái sân si của mình trong mỗi cái hành tác. Có nhiều khi việc đó là việc của chùa, nhưng mà mình không có cẩn thận á, thì tự mình làm cho mình bị giảm cái tổn cái phước. Cho nên bây giờ mình tu thì mình tu bòn, tu mót mà. Nhiều khi cả ngày mót được có một chút mà. Nhưng mà ra tới cửa nó cũng mất tiêu cái mình mót. Tại vì mình nói, mình làm. Cho nên mình quan trọng lắm. có nhiều khi mình không có thấy được cái đó thì nó bị tổn giảm. Nhiều lúc công tội ngang nhau, công thì cũng có mà tội thì cũng đầy, cho nên rồi làm hồi thì công tội nó ngang bằng. Cho nên làm sao để mà mình có đầy đủ cái tướng mà gọi là cái tướng công đức đó. Phật gọi là cái tướng của cái công đức. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, làm sao mình biết được trong người đó có chất liệu của từ bi? Vì cái tướng của cái người đó, người ta có huân tu, người ta thường rải lòng từ, cho nên nét mặt của người đó biểu lộ lên cái tâm từ. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà người nào mà giận dữ, nếu mà người nào giận dữ thì nó cũng biểu lộ ra cái tướng giận dữ. Bởi vì cái tướng mình nó từ cái tâm mình mà nó sanh, cho nên gọi là tướng tùng tâm sanh. Cái tướng mình nó tùy theo, nó đi theo cái tâm mình mà nó sinh khởi. Ví dụ mình đang giận ai quá nhưng mà mình không biết làm sao mình biểu lộ cái giận, cho mình trợn mắt cái, mình nghiến răng cái, mình nói để mình dằn cái câu nói đó xuống, người ta vẫn biểu lộ là mình đang không thoải mái. Có nhiều khi mình nói ví dụ như cái ly này mình muốn để đây mỗi ngày nhưng mà ai cứ dời hoài, cái mình viết một tờ giấy. Nhưng mà mình cái lời nói của mình, người ta đọc vô người ta vẫn cảm nhận được, trong khi mình viết, mình nhắn gửi người ta bằng cái tâm niệm khác. Thí dụ mình nói xin vui lòng đừng dời ly này đi nơi khác, thì người ta nhận được liền. Còn mình không, xin làm ơn làm phước đừng có dời cái ly này, tôi xin cúi đầu thăm tạ. Tức là người ta cảm nhận được, mặc dù cái lời lẽ nó không có gì gọi là nặng hay gì gọi là bất kính, nhưng mà người trong cái hơi chữ đó người ta cảm nhận được. Cho nên ngày xưa các vị mà người ta viết chữ, người ta viết thư pháp á, thì cái người viết thư pháp á, cái tâm nó phải nhẹ và người ta phải có tâm trạng thì người ta mới viết ra được cái thư pháp đó. Cho nên không phải viết chữ đẹp mà có thể lúc nào viết cũng được. Phải có cái tâm trạng. Làm thơ phải có tâm trạng. Nấu ăn phải có tâm trạng. Tụng kinh phải có tâm trạng. Thỉnh chuông phải có tâm trạng. Bực mà lên thỉnh chuông, tiếng chuông nghe biết liền à. Nó chua chát lắm, nó nặng nề. Còn khi nào mà tâm mình nhẹ nhàng thì mình thỉnh tiếng chuông nghe nó thoáng, nó làm cho cái tiếng chuông đó vang, thì người ta nghe được tiếng chuông, cái ta nói chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Người ta nghe chuông, hồi nãy mình nghe cái bài kệ, nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương. Còn mình nặng nề mình thỉnh chuông thì mình không có đủ cái năng lực. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Pháp giới nào mà dám nghe tiếng chuông trong khi mà phiền não mình nó dày đầy. Hồi nhỏ đó, lúc Pháp Hòa mới tu đó, bữa nào mình bực bội, mình khó chịu mà mình phải lên, mình phải bắt buộc phải làm cái lễ đó, trời ơi cái tiếng mõ mình nghe nó kinh kinh kinh. Người ta nghe những bây giờ mà ngồi nhớ lại những cái giây phút mà mình tu bằng cái sân của mình đó, mình ốt dột lắm. Quý vị biết ốt dột không? Tiếng Huệ nữa. Ốt dột là xấu hổ mắc cỡ. Cho nên nó là cái tâm trạng. Quý vị để ý coi, hôm nào mình không thoải mái mình nói hôm nay tâm trạng tôi không được vui, I'm not in a good mood, thì khi mà mình có cái tâm trạng đó rồi á thì không việc gì mình làm được hết. Cắm hoa phải có tâm trạng. Hôm nay tâm trạng tôi thoải mái cho nên tôi cắm một bình hoa nó đẹp. Hôm nay tâm trạng tôi thoải mái cho nên lời thơ của tôi nó nhẹ nhàng. phải có tâm trạng làm thơ. Chứ có nhiều người làm thơ giỏi nhưng mà không có cái tâm trạng sao làm thơ. Ví dụ cái người mà ta có tâm trạng nhẹ nhàng, ta bước ra ta nghe được cái mùi hoa bưởi, cái ta làm liền bài thơ nhẹ nhàng thôi. Hoa bưởi năm nay hái thật nhiều, đem về ép tập chép thơ yêu, gửi sang người ấy mong người đọc, xin nhớ đừng mang để xếp diều. Tâm trạng, đó là tâm trạng. Cho nên làm thơ phải có tâm hồn. Dù là một nhà thơ nhưng mà nếu lúc đó tâm trạng không có, hồn không có thì người ta kêu không có hồn. Trong thơ phải có hồn thơ. Đọc cái thơ của cái nhà, cái thi sĩ đó, mình nhận được cái hồn thơ trong đó. Cho nên hôm nào mà ta làm thơ, cái ta nói cha hôm nay hồn thơ lai láng. Thì cái người mà người ta có cái tâm trạng. Vì vậy cho nên nhà Phật kêu là tu tâm. Vậy thì tu tâm khó hay tu tâm dễ?
Khó
lắm. Mà đa số ta nói tôi không có như mấy ông mấy bà ăn chay đi chùa tụng kinh tôi tu tâm. Biết tâm mình sao tu. Cho nên tu tâm là một quá trình. Vậy thì đạo Phật tu cái gì? Là một quá trình chuyển tâm. Hằng ngày mình sống, mình giao tiếp với bao nhiêu cảnh vật và người thì cái tâm trạng của mình nó sao? Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, gọi là thất tình. Thất tình là bảy cái thứ tình cảm, bảy cái thứ mà cảm nhận mỗi ngày nó lên xuống mình. Chứ có nhiều vị dưới quê ta nói cái câu nghe nó đơn giản, nó mộc mạc lắm. Tu sao mà khóc lu bù, thất tình lục dục mà tu cái nỗi gì. Ở dưới miền Tây ta nói vậy. Mấy ông già, mấy bà cụ ở dưới miền Tây lời lẽ nó mộc mạc vậy đó. Ngồi lại cái ôi tu sao mà khóc lu bù, thất tình lục dục mà tu cái nỗi gì. Ta nói một cách nhẹ nhàng như vậy mà rất là gần gũi. Ở dưới miền Tây người ta hay trong lòng ta làm sao thì người ta nói như vậy. Người ta thấy tình của mẹ gần gũi ngọt ngào, không có gì để ví dụ, thì người ta lấy chuối ba hương, người ta lấy xôi nếp một. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lao. Ta lấy những cái món ăn dân dã mà nó ngọt ngào, nó gần gũi vậy, ta đi ví dụ một cái tình cảm nào đó. Người ta không có dùng những lời văn cầu kỳ, nhưng mà cái đó nó cũng từ ở trong cái gì? Từ trong cái tâm của người ta. Cho nên mình làm việc gì á, mình phải bắt đầu cái việc đó bằng một cái tâm trạng nhẹ nhàng. Thí dụ ngày hôm nay mình đi chùa thì mình ấy, mình phải chuẩn bị cho mình hôm nay là một ngày nhẹ nhàng, được đi chùa, được nghe pháp, được sinh hoạt, được tu tập. Thì tự nhiên mình tới nó nhẹ nhàng. Hôm nay mình về nhà mình sẽ nấu ăn cho gia đình. Mình chuẩn bị một cái tâm trạng hạnh phúc là mình được nấu cơm cho gia đình. Thì tự nhiên cái bữa nấu cơm đó nó trở thành ra một cái bữa tu tập. Cho nên tu là bất cứ ở nơi nào, dù ở dưới bếp, ở ngoài sân, lái xe vân vân, thì nó đều là tu tập. Mà nếu mà mình không có cái đó thì mình làm thì cũng được, nhưng mà cái chỗ thành thì có, mình kêu là thành công. Nhưng mà thành công ở mặt sự mà nó thiếu cái mặt lý, nó thiếu cái nội dung, cái hương vị của tu tập. Có nhiều khi mình tụng bài kinh mà mình phải có tâm trạng tụng thì tự nhiên cái lời kinh đó nó thấm vô mình, mà mình tụng hình như bữa đó thoải mái. Có bao giờ quý vị tụng kinh mà quý vị khóc không? Nếu hôm nào tụng kinh mà khóc á, thì đừng có nghĩ rằng ai nhập mình, ai dựa mình. Có nhiều người sợ thấy người tụng kinh cái khóc, cái nói vậy là bà có người âm theo á. Mới đây thôi nè, mới đây nè, có một cô tụng kinh rồi ngồi khóc, thì cái người bạn mới nói như vậy là trong khi mà chị tụng kinh á, chị bị ma nó dựa đó, cho nên chị tụng chị khóc. Trời Phật. Mà thí dụ như ma nó dựa mà nó nghe lời kinh nó khóc cũng tốt chứ có sao. Nhưng mà không có. Bởi vì trong lúc đó mình tụng kinh bằng cả trái tim của mình. Thí dụ như mình hôm đó mình tụng cái bài sám nguyện. Hằng lâu nay mình vẫn đi chùa mình tụng chứ, nhưng mà tự nhiên sao cái lời lẽ hôm nay nó thấm quá. Thế Tôn đã đinh ninh di giáo mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh. Mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go. Thân ham dùng gấm vóc xô xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che dần trí tuệ đời con. Lấp che dần trí tuệ từ lâu, hôm nay con giác ngộ hồi đầu. Xin sám hối phơi bày tỏ rõ, bao tật xấu từ nay chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý quy y tam bảo. Tự nhiên hôm đó từng lời từng chữ của cái bài đó nó đi vào trong tâm của mình. Ngược vòng ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sóng mê. Hồi xưa mình tụng như mình cái tụng chạy lẹ vậy, nhưng mà mình chưa hiểu được cái câu chúng con trôi nổi biển sầu sóng mê. Có nhiều khi con sống trong chùa nguyên ngày nhưng mà tâm trạng của con là biển sầu và sóng mê. Biết đâu là lỗi đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Vậy đó, nhưng mà con chưa bao giờ con suy nghĩ con phải trở về như thế nào, chưa hề đổi lui. Tụng như vậy xong khóc. Phá Hòa nhớ năm Phá Hòa 16 tuổi, lần đầu tiên tụng Lương Hoàng Sám. Tụng xong ngồi khóc, tụng tới đâu khóc tới đó, tụng tới đâu khóc tới đó. Tụng kinh Pháp Hoa từ nhỏ, nhưng mà có những lúc tụng lại thì cái đoạn đó lại khóc. Vì trước đó có những ngày mình đã tụng nhưng mà tụng chưa bằng cả cái trái tim của mình. Cho nên cái đó là tất cả những cái gì mà chúng ta làm bằng cái nhẹ nhàng của mình, thoải mái, ta kêu tâm trạng. Cho nên cái người mà người ta sành về chữ đó, về bút pháp, người ta nhìn cái thư pháp đó, ta biết cái người đó đang viết ở cái tâm trạng nào. Cũng giống như người thầy mà đã tu ở trong chùa lâu năm rồi đó, nghe cái tiếng mõ biết tâm trạng của người đệ tử đó hôm nay như thế nào. Nghe tiếng chuông biết tâm trạng hôm đó như thế nào. Thấy người đệ tử cắm cái hương lên bàn Phật, hiểu được tâm trạng của người đệ tử đó như thế nào. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, Pháp Hòa có nghe kể là một vị sư bà đứng ở trên lầu, nhìn xuống thấy một sư cô đệ tử đi làm việc thôi, mà cái tướng đi của sư cô đó có vấn đề. Và sư bà gọi lên để sư bà hỏi và dạy dỗ. Người đệ tử giật mình, làm sao sư bà biết được? Như vậy mới gọi là thầy. Tức là ở trong cuộc sống những bậc trưởng lão, người ta đã dày cái công phu tu tập, người ta đã quán tâm sinh khởi buồn vui như thế nào mỗi ngày, cho nên ta nhìn mình ta hiểu. Cho quý vị thấy nhiều khi Phật tử đi chùa vậy, hôm nào mà tâm trạng bình thường chỉ tới xá Phật một cái thôi, lại Phật ba lại rồi bắt đầu đi vòng vòng nói chuyện. Mà hôm nào mà tới bắt đầu nhìn Phật đắm đuối, rồi bắt đầu hai hàng nước mắt nó rõ xuống, bắt đầu dập từng xuống, rồi là tha thiết lắm, không phải là tha thiết mà cứ ngồi dậy không nổi, rầu quá. Rồi bắt đầu kiếm góc nào ngồi, hoặc là lặng lẽ làm gì đó là biết rồi đó. Có tâm trạng, có tâm sự. Sự là việc. Cái việc mà nó làm cho mình nặng cái tâm gọi là tâm sự. Còn hôm nào mà cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, thì mình làm Phật sự mới được. Cho nên á, người ta dùng cái từ là công đức tướng. Như Lai là gì? Như là không có thay đổi, như như bất động. Lai á là mọi việc nó đến đi. Cho nên việc đời thì cứ đến cứ đi, đi rồi đến rồi đi. Nhưng mà lòng của mình thì như. Cho nên hai chữ Như Lai. Đời cứ thay đổi mà tâm thì cứ như. Ai sống được như vậy gọi là sống với Như Lai. Mình có chất liệu của Như Lai. Cho nên mỗi ngày mình ca ngợi Phật. Phật là Như Lai. Như thế nào đến thì như thế đó mà đi. Mình đến chùa bằng tâm trạng nhẹ nhàng thì cũng hãy nên tu tập như thế nào để ra về cũng bằng cái tâm trạng nhẹ nhàng. Cũng giống như mình đến cõi đời này hai tay trắng thì mình cũng sẽ đi về hai tay trắng. Đến như vậy và đi như vậy gọi là Như Lai. Ví dụ mình nói hôm qua đông quá, sao bữa nay vắng teo. Vắng hay là đông thì mình cũng cứ như. Còn cái chuyện lai là người ta tùy duyên người ta lai. Hôm qua người ta xin nghỉ được nhiều thì người ta lai. Hôm nay ít người xin nghỉ được thì người ta không lai. Cuộc đời nó cứ lai mà lòng mình thì cứ như. Gọi là Như Lai. Chứ cái người Như Lai á, là cái người sống biết nhận mọi sự như vậy. Gọi là như thị, như thị. Như thị, như thị có nghĩa là đó, đời vậy, vậy đó. Nói chị coi á, bữa hôm qua nó gặp tôi nó vui vẻ vậy, tự nhiên bữa nay như gặp tôi nó không thèm chào à. Rồi cái mình nói sao? Như vậy mà, thì như vậy mới gọi là gì? Đời. Cái tâm trạng buồn vui của con người gọi là thất tình đó. Cho nên ngày xưa mà Huyền Trang Đường Tam Tạng Pháp Sư đi thỉnh kinh mà bị bảy con nhện nhện nó phun nhện ra nó bao lại. Đường Tăng đó là mình, bảy con nhện đó là thất tình. Lúc nào nó cũng có thể nó văng ra, nó bao bọc mình lại. Cho nên Huyền Trang á, ngài Đường Tam Tạng ở trong Tây Du Ký là tượng trưng cho cái con người bình thường của mình. Nhưng mà không có nhận biết gì đó. Ai nói gì nghe nấy, ai biểu gì làm này. Cho nên cần phải có Tôn Ngộ Không để làm đệ tử phò trì. Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Nhưng mà bên cạnh một con người bình thường và có trí đó, chúng ta vẫn có cái khác, đó là tham. Cho nên chư bát giới tượng trưng. Và trong cái tham đó nó cũng có cái si, cho nên tượng trưng cho sa tăng. Và trong con người trí đó không có tu thì nó trở thành sân, cho nên Tôn Ngộ Không nóng tánh. Ba thầy trò, ba cái người đệ tử là tượng trưng cho tham sân si. Nó lúc nào nó cũng ở bên con người mình, một con người hiền lành của mình, nhưng mà vẫn có tham sân si. Cho nên thầy Đường, ngài Huyền, ngoài Huyền Trang có ba người đệ tử. Và một bên cạnh tham sân si, nhưng mà nó cũng có cái chí hướng, nó muốn thay đổi, cho nên nó mới đi thỉnh kinh ở Tây Phương. Mình cũng vậy. Trong con người tham sân si này, mình cũng có cái hướng mình muốn đi tới. Và muốn đi tới như vậy thì phải lấy giới định tuệ. Tham thì phải tu giới, cho nên là trư bát giới, tu tám giới. Sân, người có trí mà không có tu thì quậy, cho nên phải có cái dòng kim cô trồng lên đầu. Cái dòng kim cô là tượng trưng cho giới. Người thông minh, trí tuệ mà không có tu học thì sẽ làm cho nhiều người đau khổ. Không có chế tác được cái hạnh phúc mà chế tác những cái bom, những cái gì đó tác hại con người. Cho nên Tôn Ngộ Không bị trồng trên đầu một cái vòng kim cô tượng trưng cho giới. Cho nên nếu mà mình chưa tu á, thì là tham, là sân, là si. Còn mình cũng ngay nơi đó, cũng tham, cũng sân, cũng si, nó sẽ chuyển thành giới định tuệ. Cho nên phim Tây Du Ký á, nhân vật cũng là biểu tượng, chứ không có thiệt. Những câu chuyện trong Tây Du Ký là hư cấu, nhưng mà mỗi câu chuyện nó đưa lên một cái đạo lý cho mình sống. Mỗi câu chuyện nó đưa lên một cái đạo lý, để rồi chúng ta tư duy quán chiếu và thấy rằng ở trong con người của ta có đầy đủ chất liệu của bốn thầy trò Đường Tăng. Lòng từ mình cũng có, nhưng mà sân mình cũng có, tham mình cũng có, si mình cũng có. Cho nên tu là một sự đi thẳng trở về hướng thượng. Mấy ngày nay, hai ngày nay quý vị hướng thượng, cho nên quý vị về chùa. Quý vị hướng thiện, tức là đến để cùng nhau tu tập, nghe pháp, ăn chay là hướng thiện. Nhập hai cái đó lại, hướng thượng, hướng thiện, thì tự nhiên mình có cái hướng giải thoát. Đó là cái chất lượng của pháp, chất liệu của pháp. Cho nên mỗi ngày chúng ta hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mình quy y là mình phát tâm, cái giây phút phát tâm là hướng thượng. Hồi nào giờ đâu nghĩ tới. Tự nhiên hôm nay hướng thượng, muốn quy y, hướng thượng. Và bắt đầu nhận giới là hướng thiện. Tại vì phải lấy giới để phục chế những cái chế ngự, những cái xấu. Cho nên là bắt đầu tu thiện. Và khi thượng thiện đã có thì tự nhiên con người mình có giải thoát. Mà có như vậy thì chúng ta có chất liệu của Như Lai, chất liệu của vô cấu. Làm sao để mình nhận định ra một vị Như Lai? Vì vị Như Lai có cái chất liệu của vô cấu. Vô cấu là không có nhiễm ô. Ở trong cái ý nghĩa của hoa sen á, hoa sen nó có nhiều cái đặc điểm, mà trong đó có một cái đặc điểm là lắng động. Cái hồ sen nước nó trong, mặc dù ở dưới đó rất nhiều bùn, nhưng mà nước hồ sen trong. Thì chất liệu của người Phật tử cũng vậy. Mặc dù cuộc đời này nó đầy dẫy những cái phiền muộn, nhưng mình có tu tập thì mình sẽ làm cho cái chất liệu nó lắng xuống. Cho nên gọi là vô cấu. Mà vô cấu là một trong những cái đức tướng của Như Lai. Cái đức tướng thứ hai của Như Lai á, là bất động. Bất động có nghĩa là mình không có bị lay động. Cho nên ở trong Phật giáo mình có một vị Phật tên là A Xúc Bệ Phật, hay là A Xúc Phật. Quý vị có nghe danh từ Phật đâu? Nam Mô A Xúc Phật, hay là Nam Mô A Sơ Phật á. A Sơ cũng được, A Xúc cũng được. Không phải là A Xúc là ông chú rồi nha. Nhiều người nào nói tiếng Quảng là A Xúc, A Xúc, A Bề, A Chạch vậy đó. A Xúc là tiếng phát âm từ tiếng Phạn, và có nghĩa là bất động. Cho nên có nhiều vị người ta dịch thẳng luôn, thay vì người ta để nguyên âm là Nam Mô A Xúc Phật thì người ta dịch luôn là Nam Mô Bất Động Phật. Mỗi ngày mình khen ngợi Phật: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Sáng nào thức dậy đi lên công phu buổi sáng, khen Phật. Phật là đấng diệu trạm, là đấng tổng trì, là đấng bất động. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn là khen Phật. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu là khen Pháp. Giáo pháp Thủ Lăng Nghiêm trên đời này khó có được. Hai câu đó là mình thấy khen Phật và khen Pháp. Giống như ta thấy quy mạng mười phương vô thượng giác là khen Phật, pháp màu vi diệu đã tuyên dương là khen pháp, thánh tăng bốn quả ba thừa độ là khen tăng, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Bốn câu đó là khen Phật, khen pháp và khen tăng. Chất liệu của Như Lai là bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cuộc đời này là động, nhưng mà mình làm sao mình, tại sao mình bất động? Tại vì mình thấy được lẽ thật của nó. Có một hôm Pháp Hòa lên lễ Phật thì tự nhiên Pháp Hòa nhìn Phật ngồi yên mà đẹp quá, thì tự nhiên giây phút đó mình có tâm trạng, cho nên thơ nó ra: Phật bình lặng ngồi yên và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng sống và làm giàu chân thiện mỹ. Cho nên lúc nào mà có tâm trạng là đi ra vậy đó. Có một hôm Pháp Hòa đi thiền hành, đang đi thì một chiếc lá nó rơi xuống, nó nằm dưới chân, thì lúc đó mình có tâm trạng mà, có cái tâm mình nó nhẹ quá, cho nên mình thấy chiếc lá cái mình làm thơ. Một chiếc lá vừa rơi, bay đẹp một phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Ngày hôm qua có một vị hỏi sanh diệt đó. Cái chiếc lá đó, khi mà nó mùa xuân nó xanh, nó tự ở trong cây nó đi ra và nó thành một chiếc lá, là nó biểu hiện cái gì? Nó biểu hiện, nó cho mình thấy rằng đang là mùa xuân và đang là mùa hè. Rồi bắt đầu tới mùa thu thì nó chuyển ra màu gì? Màu vàng. Như vậy là hồi nãy nó xanh, là nó xanh ra, nó là màu xanh, nó biểu lộ của mùa xuân và hè. Đến khi nó chuyển vàng thì nó biểu lộ cho mình biết là mùa thu. Và nó rơi rụng xuống là nó biểu lộ cho mình thấy vô thường. Và khi nó rớt xuống, nó rã ra, nó sẽ hòa nhập với đất. Cho nên lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Nó sẽ thành phân bón đất, nuôi cây, và cây mùa xuân năm sau cây sẽ nở ra lá nữa. Cho nên bất sanh và bất diệt. Con người ta cũng có cái chất liệu của bất sanh bất diệt. Sống là biểu hiện, cho nên mình sống á, mình cứ biểu hiện hết cái con người sống của mình. Nấu ăn thì nấu ăn, tại vì tôi có hai tay và tôi là vợ, tôi là con, tôi là mẹ, tôi nấu ăn. Tôi là Phật tử thì tôi hộ trì Phật pháp. Nó đi chùa công quả mà công hồi cái quả nó phát là sao? Nó đi chùa công quả, có nhiều việc làm thì cứ làm chứ mắc gì phát quả. Cho nên mình sống là mình biểu hiện. Rồi một mai mình không còn biểu hiện nữa thì mình ẩn. Mình ẩn để rồi đợi đủ duyên thì mình hiện. Bất sanh bất diệt. Mà người sống bất sanh hiểu được cái lý bất sanh bất diệt, cho nên sống trên đời bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đâu có gì cấu với tịnh. Cũng cái nước toilet đó mình dội ra, nhưng mà nó đi xuống cống rồi nó ra cái chỗ mà người ta lọc đó, qua bao nhiêu cái máy lọc, rồi nó đưa nước trở lại cho mình xài, cái mình khuất mắt mình không thấy dơ, theo kiểu mình nghĩ cái mình kêu là nước, nước sạch, chứ sạch nó cùng từ đâu ra? Từ những cái dơ đó đó. Thấy được cái đó là bất cấu, bất tịnh, là cái thấy của Bát Nhã. Người thấy được Bát Nhã thì tâm sao? Bất động. Lúc mà mình chưa tu, tâm mình còn động, cho nên mình mới thấy có này có kia. Hồi nhớ năm 17 tuổi làm bài thơ vậy nè: tình đời đen bạc tở như voi. Mà không biết lúc đó ai nhập mà giống như là mình sành đời lắm nha. 17 tuổi. Đen trắng đổi thay lại mấy hồi, trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng chề mối. Có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi. Nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi. Có một vị thầy làm bài thơ: chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Nhưng mà nếu mà cái người ta nhìn sâu hơn, ta nói nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nhưng mà thật sự là nhiều khi có khổ cũng tốt, tại vì nhờ vậy cái mình appreciate, mình mới biết trân trọng những lúc mình vui. Giống như mấy ngày trước á, trời ơi Pháp Hòa mệt lắm, nằm không được vì nó nghẹt mũi, thở không được, mà hãy ngồi á thì nó chảy mũi. Pháp Hòa mới nói với cái em Phật tử vô thăm, nó trời ơi thiệt, Phật nói đúng ghê vậy. Bệnh là khổ, sổ mũi thì nó chảy ròng ròng, chùi riết nó lỡ mũi hết trơn. Phật tử thì vô nó, trời bữa nay sao cái mũi thầy đỏ quét vậy? Nó nói dạ không, mũi này mũi nhà giàu. Mũi đỏ. Mũi đỏ là mũi của người giàu. Chứ mình thấy được như vậy á, cái tâm mình nó bất động. Thì khi mà mình có được cái tâm bất động là mình biết mình có một chút của chất liệu của Như Lai. Như Lai là bất động, Như Lai là vô cấu. Còn mình bây giờ chưa dám là vô cấu, nhưng mình bây giờ đang tập ly cấu. Mình bị cấu, bây giờ mình đang tập ly cấu. Hồi xưa mình chưa hiểu cho nên coi cải lương ngồi khóc, tại mình tưởng mình á. Rồi hôm nay con lại tới đây, giữa lúc đám cưới của thằng Tâm đang tưng bừng giá tiền. Trời ơi mình nghe mình rầu ơi là rầu. Con đến đây đã làm cho bác lỡ cười lỡ khóc, khi nhớ đến hình ảnh của cha con trước lúc lâm chung. Trời ơi run vậy. Rồi bắt đầu mình ngoài này cái mình cũng kéo tờ giấy theo. Vì nghĩa mà chết thay cho bác. Nhưng mà khi mà mình hiểu được rồi thì sao? Mình hiểu được cái lý của nó rồi sao? Giật mình, trời ơi cái này cải lương mà, nó đóng tuồng mà. Cho nên cái lúc đó mình tri huyễn liền, tri giả. Tri là biết, huyễn là giả. Tri huyễn tức ly. Lúc mình hiểu nó là giả rồi, tự tức khắc mình ly. Mà ly huyễn tức giác, ly được cái huyễn là giác. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Vô cấu. Mình chưa dám nhận mình là vô cấu, mình đang tập ly cấu. Là bắt đầu đang có chất liệu của Như Lai. Bất động. Khi mà tâm mình được bất động, tâm mình được vô cấu, mình sống nó tròn mà nó đủ, gọi là viên mãn. Sao mình biết nó tròn và nó đủ? Tròn cái bổn phận, đủ cái sức mình, gọi là viên mãn. Và sức tôi nhiêu tôi làm nhiêu, làm hết lòng hết bổn phận tôi tới chỗ viên mãn. Làm sao đời này mình hết mình bao thầu được hết, nhưng mà làm hết khả năng và hết tâm của mình, gọi là viên mãn. Gồm ba cái chất đó lại thì không có gì có thể sánh được. Tại vì nhiều khi mình có tiền nhưng mình đâu có mua được mấy cái đó. Tiền nhiều nhưng mà đâu có mua được cái sự an lành của nội tâm. Cho nên nhiều khi mình có tiền mình mua được cái đồng hồ, nhưng mình đâu mua được thời gian. Mình có tiền mua thuốc bổ uống, nhưng mà đâu mua được sức khỏe. Mình có tiền mua bảo hiểm mà đâu có mua được sự an toàn. Mình có tiền mua cái giường mắc tiền để ngủ, nhưng mà đâu mua được giấc ngủ ngon. Đâu phải ngủ trên giường mắc tiền mà ngủ ngon đâu. Nhiều khi bất an nữa, tại tháng tới này không biết tiền đâu trả cái giường này nè. Tờ thấy nó để nó sell cái giường nha, 25.000 cái giường mà xuống còn có 99 đồng. Trời đất ơi, không mua tội chết. Tới hồi vô đăng ký mua rồi mới biết là 99 đồng tháng trả góp á. Nó hay lắm, để 99 mà nó gặp ngang xéo về slab về nó để per month. Mà thường thường mấy cái đó mình ít thấy lắm. Thấy cái kia thấy 99 là nó chớp. Cho nên đi ngang casino nó chớp đèn, nó come in. Nó chớp đèn á, nó flash vậy, nó come in. Cái mình đi ngang rồi oh yeah. Nhưng mà tới hồi mà vô đó rồi mà bước ra nó Dai soon. Viên mãn, vô cấu, bất động, vô đẳng. Vô đẳng tức là không có gì có thể so sánh được. Không có cái gì có so sánh được cái sự yên lặng của tâm hồn. Đức Phật có nói, không có hạnh phúc nào bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di động muôn cành nở hoa. Những cái ngọn gió nó bay ngang, nó làm cho tâm hồn mình mát dịu. Tự nhiên mình thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc. Cho nên cái lúc nào mà quý vị sống ở, hôm nào mà nhà mình nó yên tĩnh, mình ở nhà một mình mà mình có được sự yên tĩnh, thì mình sẽ thấy rằng trời ơi sao mình thoải mái, mình nhẹ nhàng quá. Quý vị biết có những ngày Pháp Hòa không phải đi giảng, không phải lo những cái công việc Phật sự gì. Mình ở nhà mình được đi lên chánh điện, đi tới đi lui, rồi mình quét bàn thờ Phật, hay là mình tỉa những cái hoa trên bàn Phật. Ví dụ tự nhiên những lúc ngày đó mình thấy nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng dữ lắm. Còn mình đi chứ mình cũng phải mệt, là tại vì mình phải tranh thủ là vấn đề giờ giấc của máy bay. Rồi mình phải đi cho kịp đến cái cổng đó. Rồi mình phải thấy một cái chương trình nó dài đăng đẳng cho những ngày sắp tới. Nói vậy chứ nó cũng bị chi phối. Pháp Hòa nhìn cái chương trình của Hiền Như cái hiền không nổi. Trời ơi, tu gì tu 7 giờ sáng. Bảy giờ sáng rồi ngồi tới 9 giờ.
Quen người ta ngày nào
gì? Quảng cáo. Đó thì thưa đại chúng, là Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa muốn định nghĩa của chữ Như Lai. Khi mình nói là Như Lai thì Như Lai nghĩa một cái nghĩa đơn giản là tất cả các pháp trên đời này nó cứ như thế mà nó thay đổi. Nhưng mà tâm mình thì bất biến, vững chãi, cho nên gọi là như. Thí dụ cuộc đời này, sáng thì 4 chân đi, trưa 2 chân bước, chiều thì 3 chân. Lúc mình mới ra sanh ra đó, cuộc đời mình nó tươi rói như một đứa nhỏ mới sanh, mà đi đâu được, bò không là 4 chân. Rồi tới hồi trưa là giống như tuổi mình lớn lên rồi đi 2 chân. Nhưng mà xế chiều thì là mình già như buổi chiều rồi đi 3 chân, có khen cây gậy. Sáng thì 4 chân đi, trưa 2 chân bước, chiều thì 3 chân. Cho nên mình mới cúng 3 cái rằm mỗi năm. Cúng rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Tháng giêng là thượng nguyên, tháng bảy là trung nguyên, tháng mười là hạ nguyên. Cuộc đời ta cũng ba thời kỳ: thiếu niên, trung niên rồi lão niên. Uphill, on the hill and downhill. Cũng ba cái rằm đó để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời nó có ba giai đoạn. Nhưng mà giai đoạn nào thì nó cũng đúng với lẽ thật thôi. Thì có gì mà buồn mà không an? Cho nên gọi là cúng cầu an. Hiểu cho nên mới an, còn không hiểu bất an. Cho nên mang tên tới chùa nhờ thầy cầu an thì không nghĩa thầy cầu mà mình an. Thầy cầu cho mình hiểu được đạo lý cho nên tâm mình sẽ an. Cầu là mong, an là ổn. Cầu mong được sự an ổn. Thầy tụng xong cho mình cầu an, về mình gây tiếp lấy gì an? Thầy nguyện cho mình an thì mình về nhà mình phải làm sao? Mình nâng đỡ giúp đỡ cho nhau an. Giống như người mới bệnh, mới bệnh hết cái người nhà nói sao? Đừng có ra gió nó trúng lại. Đó là người ta đang bảo vệ mình, ta muốn cho mình an. Thì nhớ là khi một cái người thân của mình, lòng của họ đau khổ, họ mới vừa phục hồi lại, thì phải cố gắng cẩn thận vô cùng, đừng để họ đau khổ trở lại ở những cái đó nữa. Mình chăm sóc người bệnh như thế nào, bệnh thân như thế nào, thì mình cũng chăm sóc một người bệnh tâm như thế ấy. Cái đó đó là một chất liệu nữa của Như Lai, đó là có khả năng làm lợi ích cho hữu tình. Một chất liệu nữa của Như Lai. Như Lai là vô cấu, bất động, viên mãn, vô đẳng, lợi ích hữu tình. Có khả năng làm cho những người xung quanh có hạnh phúc. Một lời nói của mình, mà lời nói đó nó lìa cái nhiễm ô, nó lìa cái bực bội, thì nó tức khắc nó làm cho người khác an lạc. Cho quý vị thấy là trong nhà Phật á, những cái chữ nó đều mang những cái pháp tu, chứ không phải là chỉ để nói những cái chữ nghĩa bình thường. Nhưng mà mỗi chữ trong đó nó mang một cái chất liệu tu hành cho mình hết. Mình làm sao mà khi mà cái tâm mình nó được, nó không có nhiễm ô, thì lời nói mình không nhiễm ô, hành động mình sẽ bớt nhiễm ô. Có những lúc mình ngồi lại, mình tụng một thời kinh, có thể là ngắn thôi, nhưng mà thời kinh đó nó đầy đủ những cái an lạc. Mà quý vị cố gắng giữ như vậy mỗi ngày, giữ điều, cái điều đặn của người Phật tử thì gọi là tinh tấn. Chữ tinh tấn không có nghĩa là dồn dập, mà là siêng năng điều đặn. Siêng năng chưa đủ, phải thêm hai chữ điều đặn nữa. Tại vì siêng năng là chỉ mới chuyên cần, còn tinh tấn nó sâu sắc hơn. Tinh tấn là siêng năng mà điều đặn. Thí dụ như bây giờ mình ăn chay, một tháng đó mình ăn, quy định mình ăn vậy đó, nhưng mà lỡ cái bữa đó nhằm ngày rằm, mà ngày thứ bảy, thì mình cũng cứ ăn. Và nếu mà mình có đi ăn tiệc thì rất nhiều những món ăn cho mình lựa chọn, chứ không có gì mà mình phải thay đổi. Nhờ nói như vậy rồi thì nó cũng có lúc cái tinh thần, có lúc mình phải uyển chuyển, tức là có những trường hợp bất khả kháng. Như Pháp Hòa biết là có những vị thầy bạn Pháp Hòa đi qua bên Tây Tạng, hay là vào những cái chùa truyền thống Tây Tạng tu học. Còn người Tây Tạng thì đâu có ăn chay. Người Tây Tạng không có ăn chay, cho nên các thầy lúc đó phải làm sao? Phải tùy thuận. Ta ở đó tu 3 năm thì cũng phải ăn mặn đủ 3 năm. Rồi khi nào trở lại truyền thống của mình thì mình mới ăn lại theo kiểu của mình. Ta có những trường hợp như vậy. Cho nên mình biết là mình ăn chay á, là chỉ cái truyền thống của Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, những cái nước Á Đông mình thôi, chứ còn đa phần các nước Nam Tông. Còn Phật giáo Bắc truyền là Tây Tạng, nhưng mà bởi vì cái quốc độ của người ta không có đủ đất, không có thể trồng rau cải được như mình, thì buộc lòng người ta phải ăn cái con gì đó để người ta sống. Vậy thì nó có hai trường hợp, là một là cái truyền thống, hai là cái quốc độ người ta không cho phép. Thì người mình phải chấp nhận thôi, chứ mình phải có cái tâm nhu nhuyến như vậy để mình Như Lai. Tức là mình nói, ủa tại sao người đó tu mà ăn mặn, vậy là tu không thành. Không phải, cái người tu không phải là chỉ ở trên vấn đề ăn uống, nhưng mà nếu mình có khả năng ăn được những cái gì mà trong cái thanh đạm thì mới nên ăn. Còn người khác ta chưa được, hoặc ta không có hoàn cảnh thì phải chịu thôi. Hiểu được như vậy thì tức là mình sao bất động. Pháp Hòa nói ví dụ như mình ăn chay á, theo cái bình thường là mình cử hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, thí dụ vậy. Rồi cái mình nói mấy cái chất đó nồng mình không ăn, mình ăn baro, ăn cái lít. Rồi hỏi sao ăn này, cái nói này đâu trong có cái list. Này không có trong list. Nhưng mà thật sự ra đó, tất cả những cái gì mà nó có cái chất nồng hôi á thì mình nên giảm. Chứ còn mình có thể mình không cần nói là mình bỏ, nên giảm thì tốt hơn. Là tại vì cái đó đó, một là mình ăn nhiều á thì nó tạo ra cái mồ hôi. Rồi cái thứ hai nữa là cái hơi thở mình nó cũng hôi. Và đặc biệt là trong những cái chất đó đó, cái chất kích thích tố nó nặng, nó nhiều. Cho nên đặc biệt là người xuất gia giảm thiểu. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình đi đâu mình mua miếng bánh mà trong đó người ta có một chút xíu tỏi, chút xíu hành ở trên cái sauce, cái bột gì đó, không có sao hết. Mình không có phải đọa địa ngục bởi miếng bánh mì đó, mà cũng không phải thành Phật bởi không ăn cái miếng đó. Cho nên nhẹ nhàng vậy. Cái đó gọi là gì? Bất động. Bình thường mình không ăn là đúng rồi, nhưng mà đi đường gặp lúc mình mua một miếng bánh để trị cái đói bụng có một chút đó thì nhẹ nhàng. Sống được như vậy đó, tức là mình thoải mái ở trong cái vấn đề tu hành của mình. Cái quan trọng của chữ tu là gì? Tu cải hành vi, cải ác tùng thiện, tu sửa cái hành vi, sửa bỏ cái ác mà đi theo cái thiện thì gọi là tu. Tu hành giả là tu cải hành vi, cải ác tùng thiện, kêu tu hành. Chứ đâu phải là ở cái chỗ ăn không. Và nhớ là ăn chỉ để nuôi thân mà sống mà tu. Và để trợ duyên cho đường tu thì mình giảm thiểu những cái ăn gì nó làm cho mình sinh khởi nhiều cái mệt nhọc thì mình giảm thôi. Cho nên mỗi ngày mình ăn cứ nghĩ là mình ăn thuốc, ăn để mà trị cái bệnh khô gầy của mình. Cho nên nhà chùa gọi những cái bữa ăn của mình là dược thực. Dược là thuốc, thực là ăn. Ăn những món ăn này như ăn thuốc, chứ không phải là mình ăn cho thỏa mãn. Cho nên cái người mà người ta hiểu đạo, cái ta nói sao? Ăn để sống. Còn người mà ta để hưởng thụ, ta nói sao? Sống để ăn. Cho nên mê ngộ nó nhiêu đó thôi à. Cái người mình ta có lòng từ rộng rãi, người ta nói ăn hết lấy gì cho. Còn người bo bo cho mình, ta nói cho hết lấy gì ăn. Cho mình nhớ là tu hành là ở cái chỗ tu cải hành vi, cải ác tùng thiện, chứ không phải cái chuyện ăn không. Nhưng mà để trợ duyên một phần nào trên đường tu thì mình tập ăn. Cũng giống như cái áo này, nó đâu có làm nên ông thầy, nhưng mà ông thầy không thể thiếu chiếc áo. Tại vì có chiếc áo này nó gò bó ông thầy trở lại, nó làm cho ông thầy trong cái khuôn khổ của người tu. Đâu phải ai cạo đầu cũng thầy tu, nhiều khi chỉ thầy chùa. Tức là mình cạo cái đầu, tức là để biểu tượng rằng mình phủi đi cái phiền não. Mấy đứa nhỏ nó hỏi đa phần, why you shave your head? Tại sao thầy phải cạo đầu? To save shampoo. Thật sự ra cạo đầu là tu cả nhiều thứ lắm. Bớt được ít xà bông với conditioner, khỏi phải lo vấn đề coi tháng này kiểu tóc nào. Có nhiều khi đi tiệc phải chải nhiều kiểu nha, rồi kiểu nào nó hợp với gương mặt của mình, rồi nó phải hợp với thời đại. Ta kêu là thời trang mà, trang điểm hợp thời đại thì kêu thời trang. Cho nên tóc tai nó cũng làm mình nhiều cái phiền lắm. Cho nên người tu thì muốn đơn giản cuộc sống của mình, mà một trong những cái cần đơn giản là phủi tóc. Mà quý vị để ý coi, có phải là cái tóc là cũng là cái mà mình cũng phiền với nó mỗi ngày không? Ngủ dậy là phải làm gì? Phải chải đầu. Còn ông thầy là khỏi cần, chỉ cần gãi đầu thôi. Chải. Mà Đức Phật gọi trong kinh đó là ma đảnh. Ma là rờ, ma đảnh, sáng nào cũng phải ma đảnh. Ma đảnh để làm chi? Để nhắc mình là thầy tu. Cho nên Phật nói các vị tỳ kheo, mỗi ngày các vị phải lấy tay rờ đầu một lần, ma đảnh. Cho nên mình mới lại Phật, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con kiến Phật ma đảnh ký. Nhớ không? Nhớ cái đó, cái câu mình lại không? Kính lại Đức Thế Tôn A Di Đà Thế Tôn, nguyện con thấy được Phật lấy tay so lên đỉnh đầu con, rờ đầu con, ma đảnh ký, tức là rờ đảnh và thọ ký cho con. Giống như mấy đứa nít mà nó giỏi đó, mình lấy tay mình để trên đầu nó, con ngoan quá, con giỏi quá, làm cho nó cảm nhận là tình thương của mình. Thì mình cũng mong Phật để tay lên đầu mình và so đảnh mình, thọ ký cho mình. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký. Bây giờ á, mình không ai ma đảnh mình thì mình tự ma đảnh. Sáng nào ma đảnh. Răng với tóc là gốc con người mà. Cho nên ngày nào nội cái tóc là cũng bớt hết buổi, sáng nào cũng phải lo. Là chưa nói là bắt đầu tới cái tuổi nó rụng cái là rầu. Rồi mình phải kiếm cái gì đó mà phải đi lựa đúng xà bông gội đầu nữa nha. Mà hồi nhỏ và nhớ Việt Nam mình có được quyền lựa chọn gì đâu. Cứ một cục xà bông tổ bố vậy nè, kêu xà bông đá đó. Giặt quần áo cũng nó, mà gội đầu cũng nó, tắm cũng nó. Có một cục xà bông đá mà xài hết. Mà thấy không? Cái đó là kêu cái gì biết không? All you can use. Dùng cái gì cũng cục xà bông nữa thôi, đâu có lựa gì. Trời ơi, bây giờ thì thôi, xà bông này, xà bông kia, xà bông nọ. Quý vị thấy khổ không? Thành nữ ra cái người tu là cái người muốn đơn giản cuộc sống. Vậy nên Phật ngày xưa Phật cũng thấy như vậy. Cho nên Phật tạo ra một cái mod. Tức là mod này là cái mod cạo đầu. Rồi Phật cũng không có muốn mình phiền hà cái chuyện ăn uống. Cho nên Phật chỉ nói là ăn có một buổi thôi, không có ăn buổi chiều. Tại vì sao? Tại vì thời đó chư tăng không có bếp ở trong chùa. Mà không có bếp ở trong chùa đó thì không có nấu, cho nên mà hơn nữa đó là không có làm việc gì hết ngoài cái chuyện ngồi thiền tu học. Cho nên cơm nước nó đâu có tiêu hóa nhiều. Mà dân Ấn Độ thời đó thì nghèo, ăn hai buổi có lấy gì người ta cúng. Người ta nhịn cho mình hết buổi trưa rồi, cho nên bớt ăn lại. Thứ nhất là dễ ngồi thiền, thứ hai là đỡ làm phiền hàng xóm. Thấy không? Thứ ba nữa là gì? Để tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bởi vì có một thầy đó, thầy rất là đen, cho nên rồi bữa đó thầy đi tới nhà người ta khất thực buổi chiều mà trời nó chạng vạng, tức là buổi tối tối vậy nè. Thì cái bà chủ nhà, trời thì tối mà ông thầy đó cũng đen thui, mà ổng gặp mình cũng nhăn răng ra ổng cười nữa, cái tưởng ma bả la làng lên. Từ đó về sau Phật cấm không được đi khất thực chiều. Rỡ một trường hợp khác là có một thầy đó tới nhà thí chủ khất thực, thì bước vô nhà thì gặp lúc cô người chủ nhà là cái cô phụ nữ đó, đó đang ngủ trưa, ngủ chiều đó. Mà người Ấn Độ thì ăn mặc không có được kín đáo, Cho nên rồi ông thầy bước vô thấy cô như vậy, cái ông thầy hoảng hồn, lật đật bước ra. Nhưng mà xui cho thầy là thầy vừa bước ra thì gặp chồng của cô về tới, thì lại nghi. Cho nên rồi sanh chuyện. Kể từ đó Phật mới chế là không đi khất thực buổi chiều. Rồi bây giờ là chúng ta sống ở cái thời đại mình hay nói là ăn thì nhiều chứ ngủ bao nhiêu, mà thiệt sự nhiều thiệt. Một ngày ba cử không đủ, tranh thủ làm thêm cử nữa thành bốn. Ăn ngày không đủ, tranh thủ ăn đêm. À, mà ở đây thì thức ăn nó quá phong phú mà nó rẻ. À, cho nên gặp nhau là ăn, mà người nhất là người Việt mình là gặp nhau là cứ ăn. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, chết cũng ăn. Đợi một năm sau ăn dỗ, mới sanh ra có một tháng ăn đầy tháng, hết năm kêu ăn thôi nôi, gặp nhau là ăn không. Mà hễ mà gặp nhau hỏi gì cũng hỏi ăn gì chưa. Là chứng tỏ là mình ăn là nó mô số 1 cái gì. Bởi quý vị thấy Pháp Hòa không? Ốm hổng nổi. Thì thôi thì xin thưa đại chúng là sáng nay thì Pháp Hòa tâm sự chia sẻ với đại chúng một chút về những cái ý nghĩa trong đạo, và làm sao để chúng ta ứng dụng được những cái ý nghĩa này. Thì là tức là nghĩa này là trong kinh thường dùng á, là Như Lai công đức tướng. Tức là cái tướng nào để mình nhận ra được đó là một bậc Như Lai. Vì nơi người đó có cái chất liệu của vô cấu. Rồi gì nữa? Nãy giờ nói mấy chữ đó. Vô nhiễm, không? Bất động, vô đẳng, tức là không có gì có thể so được giữa cái này. Và có công năng sống và lợi ích cho người, cho đời. Lời nói, hành động không có nhiễm ô, vì vậy làm cho người khác, người ta nghe, người ta nhận ra được cái niềm an lạc. Và đại chúng sẽ thấy á, mỗi khi mà chúng ta lạy một danh hiệu của Phật thì chúng ta nhận ra rằng mỗi danh hiệu là một pháp tu. Thí dụ như có một cái danh hiệu của Phật tên là Nam Mô Vô Cấu Phật, Nam Mô Ly Cấu Phật, đúng không? Nam Mô Vô Ưu Đức Phật. Cái đức mà của một người sống không có đau khổ, không có phiền muộn đó, lớn lắm. Vì cái người đó không có phiền muộn thì họ không làm phiền muộn người khác. Thí dụ như quý vị lại Đức Quan Âm. Đức Quan Âm thì có nhiều cái hình tướng khác nhau. Có khi thì Quan Âm cầm sâu chuỗi, mình gọi là sổ châu Quan Âm. Khi Đức Quan Âm cầm nhành dương, gọi là dương liễu Quan Âm. Đức Quan Âm cầm bình nước, gọi là tịnh bình Quan Âm. Đức Quan Âm mặc áo trắng, gọi bạch y Quan Âm. Đức Quan Âm mặc áo lá trúc, gọi là trúc diệt y Quan Âm. Đức Quan Âm cầm cây ngọc như ý, gọi là như ý Quan Âm. Đức Quan Âm cầm viên ngọc tròn tròn trên tay là thí vô ý Quan Âm. Thấy không? Đức Quan Âm đi trên biển là Nam Hải Quan Âm. Đức Quan Âm đứng trên đầu con rồng là Long Đầu Quan Âm. Đức Quan Âm mà cho người ta có con để người ta cầu con, gọi là Tống Tử Quan Âm. Đức Quan Âm cho người ta thuốc để chữa bệnh, gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Sao mà có nhiều Quan Âm như vậy? Bởi vì tất cả hành động của chúng ta không có hành động nào ngoài được cái chất liệu của từ bi. Vì người có từ bi như vậy cho nên làm được những việc đó. Cho nên đó là biểu tượng thôi. Quan Âm là chỉ có một, nhưng mà hạnh nguyện cứu đời thì muôn vạn cách. Quý vị nhớ như vậy đó. Hạnh nguyện cứu đời của Quan Âm là muôn vạn cách. Cho nên Đức Quan Âm có nhiều biểu tượng, nhưng mà thật sự là Quan Âm thôi. Bởi vì Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, là gốc. Từ bi là gốc. Mà từ bi mà có rồi thì cứu bệnh cũng được, cho con cũng được, đi biển cũng được, đi thuyền cũng được. Cầm chuỗi niệm Phật, người ta không biết niệm Phật, dạy cho ta niệm Phật. Người ta đang chìm trong biển khổ thì mình đưa thuyền mình ra biển khổ. Tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Rồi người nào muốn đi về Tây Phương thì Quan Âm sẽ dẫn mình đi Tây Phương. Tiền tràng phan hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Tiền tràng phan là phía trước cầm cây phan, phía sau cầm cái lọng. Đi về Tây Phương sướng vậy đó. Trước thì ta cầm cái phan, sau ta cầm lọng ta che. Cho nên lòng từ bi mà có rồi thì hạnh nguyện cứu đời muôn vạn cấp. Mà mỗi lần mình lễ mỗi Đức Quan Âm á, thì là một pháp tu. Ví dụ mình lại Nam Mô cứu bệnh Quan Thế Âm Bồ Tát, thì Đức, con mong Đức Quan Âm cũng cứu cho con hết cái bệnh, và con cũng nguyện học như hạnh nguyện của Ngài cứu tất cả những cái bệnh của người. Có nhiều người ta không có bệnh gì, người ta bệnh chấp, con nguyện giải cho cái chấp trước của người ta. Có nhiều người ta không có bệnh gì hết, người ta chỉ có một cái bệnh là hay hờn mát. Hờn mát thì nó không có nặng, nó không có giống như giận. Tại giận là nó nổi lên cho mình thấy. Nhưng mà có nhiều người ta hờn mát là ta nhẹ 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 lửa đó, kêu lửa rơm, lửa tro, nó ở dưới á, thấy nó tro dưới á. Còn lửa nó dễ bực á, nó dễ bật lên á, thấy không? Đó là cái lửa đó là nó phừng phừng. Còn có những người ta lửa ngầm ở trong đó, nó giống như đống tro mà nằm dưới, là hờn mát. Cho nên mỗi khi mà mình lạy mỗi Phật, mỗi Bồ Tát đều có ý nghĩa hết. Và mỗi vị đều trang chứa một pháp tu từ chư vị la hớn. Bây giờ quý vị đi ngang Tổ Đạt Ma thờ phía sau đó, quý vị thấy Ngài không? Đi trên một nhánh cây qua con sông, tay cầm sâu chuỗi, vai quẩy một chiếc dép. Nhiều hình ảnh đó thôi là đủ cho mình tu rồi đó. Thiền sư tại tổ tu thiền đúng không? Tu thiền mà cầm chuỗi mới hay. Tại thường thường mình hay thiền là phá tịnh, mà tịnh là hay phá thiền. Đã phá đó là mình nhưng mà mình phải sao không thấy tổ, nhìn hình tổ để học. Thiền sư mà cầm chuỗi dung hòa được hết. Có cái gì mà mình phải phiền hà? Đều là uống thuốc hết mà. Mỗi người một bệnh, thuốc nào hợp thì người ta uống thuốc. Mình uống thuốc niệm Phật mình hợp thì mình đừng có cười cái người ngồi thở. Không thở chết à. Chứ cái người ngồi thở cũng không có cười chê cái người tu tịnh. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Lẽ ra mình giải thoát quá mà tại sao lại ràng buộc? Ngài Ấn Quang có dạy thuốc không phân hay dở, trị được bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, trị lành tâm bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Cho mình vô trong bệnh, trong cái pharmacy mình nói: dược sĩ ơi, thuốc nào hay nhất bán cho tôi. Ổng nói: tôi biết chị bệnh gì mà kêu thuốc hay nhất. Mà cho dù chị nói chị nhức đầu, tôi cũng giới thiệu vài ba loại, chứ tôi cũng không nói thuốc nào hay. Tại vì có thể người hợp Tylenol, người hợp Advil, người hợp Aspirin, không có cái nào nó hay. Trị được bệnh cho mình là thuốc tốt. Giờ đi ngang cái nhánh cây là phương tiện. Tất cả là phương tiện mà. Một nhánh cây mà nếu ứng dụng mà sống thì cũng trở thành ra phương tiện. Chứ không có cha không cớ gì phải là cái kia nó mới hơn cái nọ. Rồi hễ mà chấp trước thì mình bị hai cái nó đối đãi tốt xấu. phải quấy trắng đen hơn thua nó chi phối mình, cho nên tổ quẩy con chiếc. Con lần Pháp Hòa hỏi một em đố con tại sao tổ quẩy con chiếc, nó nói tại tổ bị mất hơn chiếc. Là con nít nó trả lời, quý vị thấy hay không, vô tư. Và khi nó vô tư được như vậy thì mình đấu trách được nó, bởi vì cái căn nó hiểu vậy cho nó nói vậy. Thì Pháp Hòa hỏi nó, mình biết cái câu trả lời như mình muốn, mình hỏi như vậy để chi? Để chứng minh cho mọi người thấy rằng căn cơ nào thì sẽ nhận ra ở cái căn cơ đó. Mình hiểu được như vậy rồi thì tâm mình vô cấu, bất động, viên mãn, vô đẳng, thì mình là Như Lai. Thôi nghỉ.